màu áo, màu hoa, hay là sự tích hoa nhài. Ngày xưa, xưa lắm, có hai người bạn nhỏ ở cạnh nhau. Người con trai tên là Sinh, người con gái tên là Nhài. Hai ông bố ở hai nhà đều làm nghề đi chèo thuyền thuê. Một lần gặp cơn lũ lớn, cả hai đều bị đắm thuyền mà chết. Nhài may còn có mẹ. Sinh thì từ đó chỉ bơ vơ một mình. Mẹ Nhài tuy biết là sẽ vất vả hơn, nhưng vẫn nhận Sinh về nuôi. Hai đứa trẻ càng thân thiết với nhau hơn trước. Sinh cũng bắt đầu tập làm ăn kiếm sống. Nhà gần rừng, em theo các bác ngày ngày đi chặt củi đốt than, đem xuống làng bên dưới để bán. Nhài ở nhà giúp mẹ trồng lúa, nuôi vịt, nuôi gà. Hôm ấy chặt xong được một ôm củi, Sinh vừa bó lại cho gọn, vừa nghĩ đến những đồng tiền mà người mua củi sẽ trả cho mình. Em bỗng thấy một đồng tiền nằm ở ngay bên chân. Em đưa tay nhặt thì thấy một đồng tiền khác hiện lên ở trước mặt, cách đồng tiền trước chừng vài bước. Em bước đến cúi xuống nhặt tiếp thì lạ chưa kìa, thêm một đồng tiền nữa hiện lên. Em lại nhặt, tiền lại hiện. Cứ thế, chỉ trong một lúc, em đã nhặt được đến gần mấy chục đồng tiền, đồng nào cũng đẹp, cũng mới. Nhưng đến lúc này thì em cũng đã đi khá xa chỗ các bác đang đốn củi với em. Những đồng tiền đã làm em quên hết. Một bàn tay dịu dàng bỗng đặt lên vai Sinh. Em quay lại. Bà tiên nhân hậu đang lo lắng nhìn em và khuyên. Cháu hãy ném hết những đồng tiền kia đi và đừng nhặt nữa. Vực sâu đang ở trước mặt cháu kia kìa. Cháu sẽ bị những đồng tiền làm cháu rơi xuống vực lúc nào không biết. Tiền của quỷ đấy. Vứt đi cháu, vứt hết đi và trở lại ngay chỗ các bác đốn củi. Các bác đang đi tìm và gọi cháu kia kìa. Không hiểu sao Sinh tin ngay lời bà tiên. Sinh ném hết các đồng tiền, chạy trở về chỗ có tiếng gọi. Các bác đốn củi thấy Sinh trở lại, mừng quá và cùng hỏi Sinh vừa mới đi đâu. Sinh không dám kể thật, chỉ nói là mãi đuổi một con chim con lạc. Nhưng về đến nhà thì Sinh đã kể hết đầu đuôi cho Nhài nghe. Nhài sợ và lo quá. Nhài nói với Sinh. Trời, nếu không có bà tiên thì mẹ và em đâu còn được nhìn thấy anh nữa. Sinh cũng bàng hoàng và nói. Ừ, may thật. Mà không có em và mẹ thì anh sống làm sao nổi, hở Nhài? Nhài nghe nói, xúc động lắm, lại hỏi Sinh. Anh nói thật đấy chứ? Rồi Nhài giải bày hết cả lòng mình với bạn. Riêng Nhài thì chỉ vắng anh một ngày, Nhài đã ngóng, đã trông rồi. Đừng bao giờ chúng mình sống xa nhau, anh xin nhé. Nói xong, xấu hổ quá, Nhài lặng im. Bỗng Nhài ao ước. Giá em được gặp bà tiên nhân hậu, để em lạy tạ bà đã cứu anh. Không ngờ lời ước lại hóa thật, bà tiên bỗng nhiên hiện ra và âu yếm cầm lấy tay Nhài. Con đừng lạy tạ ta làm gì, cứu người sắp bị nạn là việc ta phải làm. Rồi bà tiên bỗng quay lại nói với Sinh. Nhưng ta chỉ cứu một lần thôi, lần sau con phải biết tự lo và tự cứu. Đừng để cho những cái xấu nó làm mờ mắt mình và lôi mình đi theo nó. Trong chớp mắt, Nhài và Sinh không còn thấy bà tiên đâu nữa. Nhài liền quỳ xuống, lạy tạ, rồi đứng dậy nói với Sinh. Anh nghe lời bà tiên dặn chưa? Nhớ lấy, kẻo làm mẹ và em mất anh, thì anh phải tội đấy. Sinh liền thề. Anh thề là sẽ không bao giờ anh làm phiền làm khổ mẹ và Nhài đâu. Anh mà quên lời thề thì anh sẽ mù cả hai mắt. Nhài liền ngăn anh lại. Đừng, Anh đừng thề, nhài tin anh lắm kia mà. 2 năm trôi qua, đôi bạn trẻ ngày càng yêu quý nhau hơn. Một hôm, bỗng có người chú của Sinh ở Kinh Đô về. Ông này không có con trai nối dõi nên muốn tìm gặp Sinh, đem Sinh về nuôi ăn học. Sinh nghe nói hơi lo, còn nhài thì hoảng hốt ra mặt. Người chú tìm đủ lý lẽ để lôi kéo Sinh và để cho mẹ con nhài yên tâm và bằng lòng cho Sinh đi theo mình. Ông nói riêng với Sinh: cháu về với chú sẽ tha hồ sung sướng, được ăn học, được vui chơi. Ở lại làm gì cái nơi khốn khổ này? Ông nói với mẹ con nhài: bác và cháu mà thương thằng Sinh thì nên để cho nó theo tôi. Nó học hành đỗ đạt, không quên bác và cháu đâu. Không thương nhau thì mới quên được nhau, chứ đã thương nhau rồi thì dầu cách xa trăm sông trăm núi vẫn gần nhau thôi mà. Sinh nghe nói mãi cũng mềm lòng. Mẹ nhài và nhài thấy Sinh muốn đi cũng không nỡ can ngăn nữa. Nhưng lòng nhài thì như bị một vết thương lớn. Nhài tưởng không chịu nổi cảnh Sinh ra đi. Sinh hứa với nhài: anh lên đó, rồi anh sẽ tìm cách nói với chú đưa nhài và mẹ cùng lên sau. Nhài có nhớ lời anh đã thề không? Nhài rất tin ở Sinh. Nhưng vắng Sinh thì nhài không chịu nổi. Song còn biết làm thế nào? Nhài chỉ khóc thầm. Khóc suốt cả đêm trước ngày Sinh đi theo ông chú. Sinh đi được 3 năm thì mẹ nhài bị ốm rồi chết. Nhài càng thấy bơ vơ và càng thấy nhớ Sinh. Nhài trốn bà con trong làng ra đi, vừa làm thuê kiếm sống, vừa tìm đường về kinh để may ra gặp được Sinh chăng. Sau hơn 1 năm, nhài mới đến được nơi mình muốn đến. Nhài lân la, hỏi dò ở đây, ở kia, người này, người nọ. Cuối cùng rồi cũng tìm ra được nhà ông chú giàu có của Sinh. Từ bấy đến nay, Sinh chịu khó học hành và đã thi đỗ khá cao. Đáng quý là Sinh vẫn nhớ đến mẹ con nhài và vẫn hy vọng khi nào công thành danh toại sẽ xin chú đưa mẹ con nhài cùng lên ở với mình. Nhưng ông chú đã gạt đi. Sao cháu lại nghĩ quẩn như vậy? Họ là hạng người hèn kém, đâu xứng với mình. Chú đang lo tìm vợ cho cháu đây. Vợ cháu sẽ vừa đẹp lại vừa giàu. Lúc đầu Sinh uất lắm, không chịu nghe lời ông chú. Nhưng đến lúc ông ta dẫn Sinh đi gặp người con gái nhà giàu mà ông định dạm hỏi cho anh, thì anh bắt đầu nao núng. Và mỗi ngày qua, như một cái cây bị lỏng gốc, Sinh cứ bị ông chú lôi kéo ngã dần về phía ông. Cuối cùng thì anh đồng ý cưới cô vợ xinh đẹp và giàu có kia. Cũng là lúc anh bắt đầu quên hẳn mẹ con nhài. Một việc chẳng lành đã xảy ra. Ngay sau khi anh nhận lời lấy vợ, thì bỗng nhiên 2 con mắt anh mờ đi, không còn trông thấy gì nữa. Ông chú hoảng sợ không hiểu vì sao, chỉ lo chạy thầy chạy thuốc. Riêng anh thì biết là bà tiên nhân hậu đã trừng phạt anh vì anh đã quên lời thề với nhài năm nào. Cũng thời gian ấy, nhài tìm đến được nhà anh. Nghe nói anh bị lòa, nhài thương lắm. Nhài vẫn thương và quý anh như ngày xưa. Còn thương anh hơn vì thấy anh gặp chuyện bất hạnh. Nhài đã cầu xin bà tiên nhân hậu tha lỗi cho anh, nhưng anh vẫn cứ không nhìn thấy gì, mặc dù đôi mắt anh vẫn mở to như trước. Bà thím của anh không biết nhài là ai, chỉ thấy nhài sạch sẽ, hiền lành, lại biết nấu nướng ngon, nên thuê nhài vào làm đứa ở trong nhà. Nhài chỉ mong có vậy, để ngày ngày nhài được nhìn thấy Sinh và sống gần Sinh. Từ ngày Sinh bị lòa, Cô vợ sắp cưới xinh đẹp và giàu có bỗng tỏ ý ngần ngại. Sinh cũng đâm buồn. Anh hay ngồi tư lự một mình. Anh hối hận là đã quên mất lời thề, quên mất mẹ con, người bạn gái nhỏ tuổi vốn rất yêu quý anh. Bữa đó, anh bỗng nghe bà thím gọi người ở mới lên và sai quét nhà. Anh nghe bà trách. Sao mày không mặc cái áo tao cho, mà lại cứ mặc cái áo trắng rách vá cả thế kia? Và anh nghe lời người con gái mới đến ở đáp lại. Thưa bà, suốt đời cháu chỉ thích mỗi màu áo trắng. Anh bỗng sững người và nhận ra được ngay cô gái ấy là Nhài. Vì giọng nói nghe quen và nhớ lại câu nói Nhài đã thường từng nói với anh những ngày trước kia. Suốt đời em chỉ thích mỗi màu áo trắng. Anh buộc miệng gọi to lên. Nhài ơi, có phải Nhài đấy không? Anh vừa gọi xong thì mắt anh bỗng sáng ra. Và trước mặt anh đúng là cô bạn gái thân yêu ngày trước. Nhài nghe anh gọi cũng vui mừng đến run cả người. Nhưng Nhài lo lắm. Ông chú và bà thím đã sắm sửa đâu vào đấy cả để cưới vợ cho Sinh. Mình mà nhận là Nhài thì sẽ xảy ra những chuyện gì đây? Nhài tìm cách chối. Thưa cậu gọi ai vậy? Tên cháu đâu phải là Nhài. Nói xong, Nhài lùi xuống nhà sau, không dám nhìn Sinh nữa. Người chú chứng kiến tất cả cảnh đó và sực đoán ra đầu đuôi câu chuyện, nhất là khi Sinh buộc miệng gọi tên Nhài. Lập tức ông gọi riêng Nhài ra một chỗ, mắng nhiếc, đe dọa và đuổi Nhài đi tức khắc. Đêm đó, Nhài lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Nhài vừa đi vừa khóc. Nhài đã cất công đi tìm Sinh, đã gặp được Sinh. Vậy mà từ nay không bao giờ Nhài còn được nhìn thấy Sinh nữa. Mỗi bước đi, hai hàng nước mắt lại cứ tuôn rơi. Nhài lên mãi phía rừng. Mệt, đói và sầu não quá. Chỉ mấy hôm sau, Nhài gục xuống ở dưới chân một ngọn đồi và nằm chết luôn tại đó. Ở dưới này, khi biết cô gái mới đến đã ra đi, Sinh biết ngay đó là Nhài thật rồi. Anh hối hận đã làm khổ Nhài quá. Một đêm không ngủ được, anh bỗng gào to lên như một người điên. Bây giờ tôi chỉ mong được gặp lại mẹ con Nhài thôi. Tôi không cần gì nữa hết. Rồi anh cũng bỏ nhà ra đi tìm Nhài. Bà tiên nhân hậu hiện ra chỉ đường cho anh đi gặp Nhài. Bà cũng báo trước. Con biết hối thì đã chậm rồi. Nhưng dù sao như vậy cũng còn hơn. Xin theo đường bà tiên chỉ và lên được đến chỗ Nhài nằm chết. Trời lúc này đã chạng vạng tối, Sinh không thấy một ai, chỉ thấy một khóm cây xanh và một bông hoa trắng muốt, hương thơm nồng nàn ở ngay bên dưới chân đồi, chỗ Nhài nằm xuống. Mấy ngày sau, Sinh cũng buồn rầu chết theo và hóa thành con chim thủ thỉ thù thì. Cứ chạng vạng tối thì nấp ở đâu đó và kêu lên những tiếng như vừa tự trách mình, vừa xin lỗi với ai kia. Lỗi chỉ vì mình, lỗi chỉ vì mình. Cây hoa Nhài và con chim thủ thỉ thù thì có từ ngày đó đến nay. Cơm cho chó ăn, hay là sự tích cây chó đẻ? Ngày xưa, xưa lắm, có hai anh em trai nhà kia, cha mẹ mất sớm, phải đến ở với ông chú. Vợ chồng ông chú không có con, nên xem hai anh em như con đẻ. Nhà tuy nghèo, hai anh em vẫn được cho đi học. Ông chú, bà thím lại còn lo cưới vợ cho người anh khi đã đến tuổi trưởng thành. Vợ người anh cũng mồ côi bố mẹ và biết cách ăn ở với mọi người trong nhà. Người anh học giỏi, có tài, được quan trên vời ra làm việc. Anh đưa vợ lên tỉnh ở. Hai vợ chồng làm ăn ngày càng khấm khá. Tính nết người vợ bỗng thay đổi trông thấy. Cô ta bắt đầu thích tiền, thích trở nên giàu có và dần dần không còn biết nghĩ đến ai khác. Người chồng làm việc giỏi đã nhiều lần được đi theo sứ ra nước ngoài. Mỗi lần chồng về, người vợ tham lam lại mừng rỡ thấy mình giàu có thêm một chút. Nhưng càng giàu, cô ta càng trở nên keo kiệt, ngay cả đối với chồng con. Có hai rồi, cô ta lại muốn có ba. Có ba rồi, cô ta lại muốn có bốn. Có 100, cô liền nghĩ tới chuyện phải có 1.000. Cứ thế cô ta chắt bóp, danh dụng. Tiêu đồng nào thấy xót xa đồng ấy. Một lần bà thím ốm nặng, nghe tin hai vợ chồng đứa cháu làm ăn giàu có. Ông chú túng quá, bèn lên tỉnh, mong cháu có giúp được chút gì để mang về lo thuốc thang cho vợ và bàn chuyện đưa thằng em lên ở với người anh. Vừa gặp ông chú, cô cháu dâu đã than ngắn, than dài. Hết chuyện làm ăn khó khăn đến chuyện gia đình túng thiếu. Nhưng người chồng thì vẫn chưa quên công ơn chú thím mình. Anh nói với vợ: dù sao mình cũng phải giúp đỡ cho chú thím lúc này chứ. Anh muốn giúp thì cứ đi vay mà giúp, tiền trong nhà hết rồi. Người chồng đành phải đi vay thật. Ông chú bắt đầu hiểu cô cháu dâu của mình là người không ra sao. Cầm số tiền không đáng là bao của đứa cháu trai cho, ông chú chỉ muốn gửi trả lại. Nhưng nghĩ đến vợ ốm, ông đành nhẫn nhục giữ lấy mang về. Đợi cho ông chú đi rồi, cô cháu dâu đáo để mới trách móc chồng và nói: anh không biết chứ, chú thím đối xử với mình có ra cái gì?
Sao lại không ra gì?
Tôi muốn cho khỏi sinh chuyện trong gia đình nên tôi giấu đi. Chứ trước đây mấy lần, lúc còn ở chung, chính tôi nghe chú bàn với thím là đuổi vợ chồng mình đi đâu thì đi cho sớm, ở nhà chẳng được tích sự gì.
Chú nói hồi nào?
Cái hồi mới cưới tôi về, anh đi giúp cho chú chuyện gì mà không xong đấy.
Rồi cô ta bịa ra hết chuyện này chuyện kia, thậm chí còn vu cho ông chú ép gả cô ta cho một gã lái buôn giàu có khi người chồng vắng nhà. Vốn hay tin vợ, người chồng cứ tưởng đó là chuyện có thật. Anh bắt đầu nghi ngờ lòng tốt của ông chú, bà thím. Cô vợ bất nhân nói tiếp:
đấy, anh nghĩ xem, tôi nói có đúng không? Ông bà ấy bảo là thương thằng em trai của anh lắm. Thương sao bây giờ lại muốn đuổi nó lên đây? Tôi nói rồi đấy, anh có nhận nuôi nó thì nhận, còn tôi thì tôi không chịu nổi đâu. Nó lên đây thì anh em anh cứ sống với nhau, tôi tìm chỗ khác tôi ở.
Cô ta lại bày chuyện nói xấu đứa em chồng. Nào là bướng bỉnh, hỗn láo, nào là ngần ấy tuổi đầu mà không biết tự lo liệu. Cô ta rỉ tai chồng:
anh không nhớ lần nó đã mắng lại anh là chỉ biết có vợ không thôi à? Nó thì nó chỉ muốn anh ghét tôi và tôi ghét anh thôi.
Người chồng nhẹ dạ liền nhắn với chú thím mình đừng đưa đứa em lên nữa. Sau đó, vì ốm nặng quá, thuốc men lại không có, bà thím chết. Ông chú liền nhờ người lên tỉnh báo cho cháu biết. Cô cháu dâu giấu không cho chồng biết tin đó. Mãi sau, nghe thiên hạ trách, người chồng mới biết thím mình đã chết và chú mình đã có báo tin lên. Hỏi vợ, cô ta trả lời đỏng đảnh:
anh có về lúc ấy thì cũng chẳng cứu sống được thím. Còn anh muốn về bây giờ để chịu tang thì cứ về, tôi đang ốm.
Ông chú đã buồn rầu vì vợ mất, nghĩ đến cô cháu dâu bạc bẽo, ông lại càng buồn hơn. Túng thiếu quá, ông đành cứ nhờ người quen dẫn đứa em trai lên tỉnh cho người anh nuôi ăn học. Thằng em thấy phải xa chú, đau khổ lắm. Nó nói:
chú ơi, bố mẹ cháu mất đi, cháu chỉ còn có chú thím. Nay thím đã mất, cháu lên tỉnh với anh cháu, để chú ở nhà một mình, cháu không đành lòng.
Chú biết là cháu thương chú, mà chú thì cũng muốn có cháu ở bên cạnh. nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác. Cháu cứ lên với anh cháu, sau này có lúc chú sẽ lên. Chú cháu mình thế nào rồi cũng có dịp gặp nhau.
Thằng em nghe chú nói vậy chỉ biết khóc ròng. Lên đến tỉnh, người em vừa bước vào nhà, người chị dâu đã cho biết ngay là anh nó đi xa và khuyên nó nên theo người đưa lên trở về với ông chú.
Anh còn lâu mới về, mà về thì lại đi nữa. Anh đã báo tin rồi, sao lại lên đây làm gì?
Rồi cô ta tìm lời ngon ngọt để dỗ dành.
Cứ về đi, tôi sẽ bàn với anh gửi tiền về cho mà tiếp tục ăn học.
Đứa em buồn rầu đáp lại.
Ăn còn không có, làm gì có chuyện học hả chị?
Đừng lo, anh đi chuyến này sẽ có tiền thôi. Cứ nói với chú như vậy.
Cô chị dâu bất nhân bất nghĩa muốn đuổi ngay đứa em chồng về quê. Vì cô ta lo nếu để gặp người anh, thế nào người anh cũng sẽ kiếm cho em một ít tiền bạc, quần áo. Mà một ít đối với cô ta lúc nào cũng là quá nhiều.
Thằng em nghe chị dâu nói, cứ đứng ngẩn ra. Nó lại đang đói.
Thôi dù sao cũng phải kiếm một vài bát cơm, rồi hãy đi tìm người đã đưa mình lên để theo về.
Người chị dâu bạc ác như đoán biết ý nghĩ của đứa em. Cô ta nghĩ thầm. Cho nó ăn một bữa thì nó sẽ nghĩ là có thể ăn bữa thứ hai, thứ ba. Phiền hà lắm. Cơm vẫn còn, nhưng thà là để cho chó ăn còn hơn.
Cô ta liền nói. Thôi, tôi cũng phải chạy đi lo công việc. Bây giờ đây.
Nói xong, cô ta quay lưng, bước vào buồng, lấy nón đi thẳng ra cổng. Đứa em ngao ngán, buồn rầu quay ra luôn. Một lúc sau quay về, thấy đứa em chồng đã đi rồi, người chị dâu bạc ác mừng lắm, nhủ thầm trong bụng.
Đợi đấy, rồi tao cho anh mày gửi tiền về quê. Một đồng tiền mẻ cũng không có, lớn rồi, phải tự liệu lấy thân.
Cô ta sực nhớ đến bát cơm trong nồi.
Đúng là để cho chó ăn còn hơn. Con chó sắp đẻ rồi, cho thằng kia ăn thì liệu có được lợi lộc gì cho mình kia chứ?
Cô ta vào bếp, lấy cơm rồi mang đi cho chó. Trời chuyển mưa, sấm sét đùng đùng. Cô ta ra cổng, định gọi tìm chó, thì trời sai thiên lôi đánh cô ta chết ngay ở cổng. Cô ta ngã vật xuống bờ đường. Ít lâu sau ở đấy bỗng mọc lên một thứ cây lá hôi hôi. Nhưng những con chó sau khi đẻ rất thích tìm đến ăn. Người ta bảo vì loài chó biết là cái kẻ bị trời đánh kia vẫn đang cầm trong tay một thứ chó có thể ăn được. Và cũng vì vậy mà người ta gọi cây ấy là cây chó đẻ.
Ăn lá mà nhả ra vàng, hay là sự tích cây dâu?
Ngày xưa, 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 có người con gái trẻ sống ở gần một ngã ba sông. Vì ở gần ngã ba sông nên nàng thường được trông thấy những thuyền buồm qua lại. Một lần, nàng thấy cô gái nhà giàu ở trên chiếc thuyền nọ đeo đôi hoa tai rất đẹp. Từ đấy nàng cứ mơ ước mình cũng có được một đôi hoa tai. Nàng nghèo quá, lại mồ côi bố mẹ nên chỉ mơ thôi, mơ mãi mà vẫn chưa có được. Ngày lại ngày, nàng thường đi gánh nước thuê cho những nhà giàu ở trong làng. Nàng soi mình xuống nước tưởng tượng, nếu có được đôi hoa tai, nàng sẽ sung sướng biết nhường nào. Một lần thích quá, nàng bèn hái hai bông hoa nhỏ màu vàng đeo vào tai. Khi soi xuống nước thấy mình đẹp hẳn ra, nàng vui quá khẽ nhoẻng miệng cười. Bỗng có tiếng ai nói ở gần đâu đấy.
Chà, đôi hoa tai vàng đẹp quá nhỉ?
Nàng xấu hổ, gỡ vội hai bông hoa dại vứt đi. Nàng quay nhìn về chỗ có tiếng nói và thấy trong đám lau sậy một người con trai cao lớn đang ngồi trong một cái thuyền con.
Có lẽ đêm qua thuyền của anh chèo về đến bến này thì khuya quá, nên anh ghé vào ngủ lại. Thấy cô gái đẹp, hiền, anh bước xuống thuyền, lội lại gần rồi nói. Cô đừng giận tôi vì câu nói đùa lúc nãy nhé. Cô gái đỏ mặt, khẽ lắc đầu. Không, tôi có giận gì anh đâu. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu. Bây giờ cô gái mới biết anh con trai là người ở phía dưới cửa sông, đang ở thuê cho một lão nhà giàu. Anh chèo thuyền con đi hỏi một mối hàng cho lão ở tận vùng trên. Đang vui chuyện, anh bỗng lo lắng. Chết rồi, tôi phải về ngay. Lão ta dọa nếu mặt trời lên đến ngọn tre mà tôi chưa về đến nhà thì lão sẽ đánh và phạt cho một trận nên thân. Lão ta nổi tiếng ác nhất ở vùng cửa sông tôi đấy. Nghe anh nói, người con gái liền dục. Thế thì anh đi ngay đi, mặt trời sắp mọc rồi đấy. Người con trai lưu luyến. Nhưng nếu được ở thêm một chút, về nhà có phải khổ cực, tôi vẫn thấy vui. Cô gái tỏ vẻ không bằng lòng. Người con trai liền nói. Thế thì tôi đi đây, nhưng hôm sau tôi lại lên nhé. Hai người bắt đầu quen nhau và yêu nhau từ đấy. Biết cô gái mơ ước có đôi hoa tai vàng, người con trai về nằng nì với bố mẹ. Bố mẹ thương con, cứ sang nhà lão ta vay thêm một ít tiền, con sẽ ở thêm, làm thuê cho lão mấy năm nữa là xong nợ. Thương con, bố mẹ anh chiều lòng làm theo. Người con trai nhờ mẹ mang tiền đi mua cho một đôi hoa tai bằng vàng và mang đi đón cô gái về làm dâu nhà mình. Cô gái về làm dâu, làng trên xóm dưới ai cũng mến, cũng khen. Biết bố mẹ chồng và chồng vì mình mà thêm nợ nần với lão nhà giàu, cô gái không quản ngày đêm, không sợ cực khổ. Từ bó củi, gánh nước đến bát cơm, lọ mắm, cô đều ra sức chạy lo để phụng dưỡng bố mẹ chồng cho hết đạo làm dâu. Tiếng khen đến tai lão nhà giàu. Lão cho gọi ngay cô gái đến, bắt cô phải cùng ở thuê, làm thuê với người con trai để trả nợ cho lão. Sợ vợ mình phải cực khổ, người con trai liền nói. Sức tôi có thể làm gấp 3, gấp 4 người khác. Có việc gì nữa nặng nhẹ mấy, ông cứ bảo tôi sẽ làm được hết. Lão nhà giàu liền nổi giận và quát. Mày đã bướng vậy thì cứ trả hết nợ ngay cho tao. Tao không cần thuê mày nữa. Người con trai đành phải để cho vợ cùng vào nhà lão ở làm thuê với mình. Thấy cô gái đẹp quá, lão quyết lập mưu, cướp lấy làm vợ lẽ. Một hôm lão sai người con trai chèo thuyền đi xa, rồi cho người phục sẵn, giết chết, nhận chìm luôn cả chiếc thuyền đã cũ. Nghe tin chồng mình chết, cô gái than khóc vật vã mấy ngày liền. Cô chạy về nhà bố mẹ chồng, không chịu làm thuê cho lão nhà giàu nữa. Lão ta cho người đến gọi, lại dọa. Nếu không đến thì cứ trả hết ngay nợ cho tao. Người con dâu liền tháo ngay đôi hoa tai vàng đưa bố mẹ chồng đem trả nợ cho lão ta. Nhưng tính cả nợ trước, nợ sau, tính cả lãi năm này chồng lên năm nọ, đôi hoa tai kia làm sao đủ được. Hai bà cụ liền bảo người con dâu trốn đi. Người con dâu không dám trở về làng mình ở gần ngã ba sông mà đi ngược lên phía rừng. Biết cô gái đã bỏ trốn, lão nhà giàu liền bắt hai ông bà cụ đến ở thay. Hai ông bà cụ đành phải nghe theo, suốt ngày làm đầy tớ cho lão, nghe lão chửi mắng, có khi còn bị lão đánh đập nữa. Vất vả suốt ngày, đến tối hai ông bà cụ mới được dắt díu nhau trở về ngôi nhà rách nát của mình. Thương bố mẹ chồng già yếu, cực nhọc trăm bề, người con dâu kiếm được nắm gạo, mớ khoai nào cũng đều dành dụm, vài ba ngày một lần, nhân đêm tối mang về cho hai ông bà cụ. Thấy người con dâu hiếu thảo, hai ông bà cụ cũng vơi đi được bao điều đau khổ. Một hôm, người con dâu vừa về đến nhà thì mẹ chồng đã ôm lấy nàng nói: "Con ơi, từ hai hôm nay có con chim gì đẹp lắm. Nó cứ bay về đổ ở trên bụi dúi trước ngõ, kêu như gọi ai. Hôm nay không thấy con chim đó nữa, thì tự nhiên trên bàn thờ chồng con lại có một con gì rất lạ, mình uống khúc, đầu giống như đầu rồng và lớn chỉ bằng cái đầu đũa. Nó nằm ngay ở dưới bát hương. Thấy mẹ vào là ngẩng đầu lên lộ vẻ vui mừng. Mẹ định bắt bỏ ra vườn, bỗng nghe có tiếng nói văng vẳng ở bên tai. Nghe kỹ thấy đúng là tiếng chồng con. Nó bảo mẹ đi tìm ngay con về. Bây giờ con đã về, con hãy vào ngay đi." Người con dâu vội vàng chạy vào khấn: "Em về đây rồi, nếu đúng là anh thì anh nói cho em nghe đi." Con vật kỳ lạ ngẩng đầu lên một giây lâu như xúc động quá, rồi lập tức có tiếng nói thì thầm ở bên tai người vợ trẻ: "Đúng là anh đây em ạ. Anh bị bọn nó giết, nhưng trước khi chết, anh đã khấn xin Bụt giúp cho anh tìm về với bố mẹ, với em để trả thù lão nhà giàu gian ác kia. Bụt đã cho anh biết trước là anh sẽ phải qua 3 lần đổi dạng sống trong nước, trên trời, trên đất, rồi mới trở lại thành người được. Thế là anh đã hóa thành cá. Sau khi anh cứu một con cá nhỏ khỏi bị một con cá lớn đuổi bắt, anh đã hóa thành chim. Từ chim anh đã hóa thành như thế này, sau khi đã đánh đuổi một con quạ ác, cứu một tổ sáo non mới nở. Chưa biết lúc nào anh mới được thành người. Theo lời Bụt dặn, anh nhờ em ngày mai cứ lên rừng, thấy một thứ lá gì hình trái tim hiện ra ở bên tay phải em. Khi mặt trời vừa mọc, em hãy hái về cho anh một nắm nhé." Làm đúng theo lời chồng dặn, hôm sau người vợ trẻ hái mang về một nắm lá hình trái tim, nhìn rất mở màng. Người chồng, tức là con vật kỳ lạ, vừa nhấm thứ lá ấy vào đã co cả người lại. Người vợ trẻ lo quá, nhưng tiếng người chồng đã lại thầm thì ở bên tai: "Em hái đúng rồi đấy. Ngày mai anh lại nhờ em lên rừng, thấy một thứ lá gì cũng hình trái tim hiện ra ở bên tay trái em. Khi mặt trời vừa mới mọc, em hãy hái về cho anh một nắm nữa nhé." Cô vợ trẻ nghe rất kỹ và ghi nhớ hết. Đêm ấy nàng không ngủ, cứ thức với bố mẹ chồng. Mọi người giục nàng hãy ngã lưng một lúc, nhưng nàng không chịu. Nàng thưa với mẹ chồng: "Mẹ ơi, con biết là mẹ đang đói và mệt lắm. Để con nấu cho mẹ một bát cháo khoai, mẹ ăn cho khỏe. Mai còn đi làm cho nhà lão ta." Nàng lại thưa với bố chồng: "Bố ơi, con có xin được, mang về cho bố mấy lá thuốc. Để con rảy nước cuộn lại thái cho bố một ít. Con biết bố đã thèm thuốc mấy hôm rồi." Làm xong hết mọi việc, nàng lại đến bên chồng, bên con vật kỳ lạ mà nói: "Anh ơi, anh phải bày cho em cách trả thù cái lão già gian ác kia, có vậy em mới hả lòng." "Được rồi em ạ, ngày mai em cứ hái nắm lá kia nữa, mang về cho anh là chúng mình sẽ có cách trả thù ngay." Hôm sau, người con gái lại hái đúng được cái lá chồng nàng đã dặn mang về. Chồng nàng vừa ăn xong mấy lá thì cả người bỗng rực hồng lên và bắt đầu nhả ra những sợi vàng nhỏ như tơ nhện. Cả nhà sửng sốt, lạ lùng, ai cũng vui mừng khôn xiết. Người vợ trẻ lại nghe tiếng chồng thầm thì: "Em hãy cuộn những sợi vàng này lại, rồi đưa bố mẹ mang sang trả cho cái lão già gian ác kia đi." Bố mẹ chàng trai mang vàng sang trả. Lão nhà giàu kinh ngạc, hỏi vàng ở đâu ra. Bố mẹ chàng trai, theo lời con đã dặn, liền đáp: "Bụt cho chúng tôi một con vật lạ, đêm ngày cứ nhả ra vàng." Lão nhà giàu liền tức tốc chạy sang xem, rồi bắt ngay con vật quý để trừ nợ. Lão đem con vật quý về nhà, suốt ngày đêm hai vợ chồng lão cứ ngồi đấy để đợi lấy vàng. Đến khuya hôm ấy, lão nhà giàu bỗng thấy con vật kỳ lạ, quay đầu về phía lão nói: "Ông ạ, tôi nhã ít vàng lắm. Nếu ông bắt vợ chồng ông lão có người con dâu xinh đẹp kia, đưa cho hai ông bà cái nắm lá, giống như cái thứ lá tôi ăn. Ông bà ăn vào, thì lúc đó ông bà chỉ cần khấn, kim lai, kim lai, vàng sẽ hiện ra ngay trước tay ông bà từng thỏi, từng thỏi." Lão nhà giàu lại tức tốc chạy sang nhà bố mẹ chàng trai, bắt phải đưa ngay cho lão thứ lá kia. Hai vợ chồng ông cụ liền đưa cho lão cái nắm lá mà người con dâu đã hái mang về hôm đầu tiên. Lão nhà giàu mừng húm, mang nắm lá về bảo vợ cùng ăn. Hai vợ chồng lão vừa ăn xong thì nghe khắp cả người cứ ngứa rang lên và cứ co quắp, nhỏ dần lại. Cuối cùng hóa thành hai con sâu róm, lông lá đầy mình. Nghe tin hai vợ chồng tên nhà giàu gian ác đã hóa thành sâu róm, người con dâu của ông bà cụ liền vội vàng chạy sang đón chồng, tức là con vật kỳ lạ, trở về nhà. Nàng mừng lắm vì đã trả được thù, nhưng sau đó lại cứ ngồi khóc lặng lẽ. Người chồng liền lên tiếng hỏi: "Sao em lại khóc?" "Em thương anh lắm, ước gì anh trở lại thành người cho bố mẹ chúng ta cùng vui." Nàng vừa dứt lời thì Bụt đã hiện ra. Bụt nói: "Chồng con đã trải qua đủ 3 lần đổi mạng, bây giờ thì hai con sẽ được vui sống với nhau." Bụt liền hóa phép cho con vật kỳ lạ biến thành chàng trai cao lớn ngày xưa. Anh cùng với bố mẹ và vợ quỳ xuống lạy tạ ơn Bụt. Sau đó, theo cách nhiều người đời trước đã làm, anh đem của cải của vợ chồng tên nhà giàu gian ác chia hết cho bà con nghèo khổ quanh vùng. Từ đấy, anh cùng với bố mẹ và vợ sống thật là hạnh phúc. Khi hai vợ chồng anh cùng mất đi, thì chồng lại hóa ra con vật nhã ra vàng, tức là con tằm ngày nay. Vợ hóa ra một cái cây có dáng dấp một cô gái thon thả dịu dàng, đang chìa cành lá đưa mời chồng ăn, để sau đó chồng lại nhã ra vàng, một thứ vàng để dệt và may thành áo, mặc vừa đẹp vừa mát. Người ta gọi cây ấy là cây dâu để tưởng nhớ đến người con dâu xinh đẹp, hiếu thảo của hai ông bà cụ nghèo khổ ngày xưa. Cái hoa của cây dâu mang đúng cái hình dáng của đôi hoa tai mà người con gái ngày xưa đã từng mơ ước và đã được chàng trai mang đến để tặng mình, đón mình về làm vợ, làm dâu.